Nữa kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa Ngài còn cho tôi và quý bà anh chị em được gặp nhau trong đền thánh của Ngài chiều hôm nay để có thời giờ chúng ta thờ phượng Chúa, ngồi dưới chân của Chúa nghe lời hằng sống của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta có thời giờ đặc biệt hôm nay và cầu xin Chúa ở cùng và ban phước đầy dẫy trên mỗi quý bà anh chị em. Thưa quý bà anh chị em, như tôi đã chia sẻ cùng quý ông bạn xem trong một bài giảng trước cũng trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua, tôi có nói rằng thơ Roma là bức thơ của Phaolô viết gửi cho cộng đoàn con dân Chúa tại La Mã. Đây là một bức thơ biểu đồ cho chúng ta thấy tiến trình của một đời sống của con cái của Chúa. Khởi đầu mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa Trời, đi vào con đường của sự hư mất vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã yêu thương nhân loại, đã lìa bỏ ngôi trời xuống trần gian này, chịu chết gánh tội cho loài người để giải cứu con người ra khỏi tội lỗi và đưa con người vào trong sự sống. Và bởi nhờ Chúa Giêsu Christ mà chúng ta được tha tội, chúng ta được xưng công chính, chúng ta được nên thánh trong Chúa Cứu Thế Giêsu và chúng ta được bước đi trên con đường mà Chúa đặt ra trước mặt cho chúng ta. Chẳng những Ngài thánh hóa chúng ta trong đời sống này, nhưng mà Ngài muốn chúng ta trọn đời bước đi trong con đường nên thánh thực nghiệm trước mặt chúng ta cho đến khi chúng ta gặp Chúa Cứu Thế Giêsu Ngài trở lại. Vì vậy, khi viết thơ Roma đến đoạn 12 này, thì Thánh Phaolô khuyên chúng ta phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Chúa. Và sau đó, ông kêu gọi con dân của Chúa phải có nếp sống làm sao để bày tỏ Chúa là Đấng thánh khiết trọn vẹn, để người tín hữu có một nếp sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Roma đoạn 12, khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua, cho chúng ta những lời dạy rất là đặc biệt, nhằm giúp tôi con của Chúa có một đời sống cao đẹp giữa trần gian này. Trong hai tuần trước chúng ta đã học bài học đầu, để bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và để cho chúng ta có nếp sống cao đẹp giữa trần thế, Phaolô quay về khuyên mỗi một người cá nhân riêng, tức là mỗi người phải có lòng yêu thương thành thật, phải gớm sự dữ mà mến sự lành. Chúng ta đã học rồi, và hôm nay tôi muốn quý bạn xem học tiếp Roma đoạn 12 câu thứ 10. Câu đó chép rằng: hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Câu đó Phaolô muốn nói gì? Thưa quý bạn xem, Phaolô muốn nói rằng chẳng những coi của Chúa phải đối với chính mình như chúng ta đã học, nhưng mà còn phải đối với anh em với nhau nữa. Tức là người tín đồ tin lành phải đối với nhau như thế nào? Trước tiên Phaolô nói gì thưa quý bạn xem? Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau. Phaolô đã từng nói rằng tình yêu thương là cao hơn tất cả mọi ân tứ khác, mọi điều khác. Và ông kêu gọi chúng ta phải có tình yêu thương, vì ông nói rằng nếu không có tình yêu thương thì chúng ta như chặt chỏ vang tiếng, không ích lợi gì cả, làm ù tai những người khác. Không có tình yêu thương thì chúng ta chẳng ra gì, không có tình yêu thương thì chẳng ích lợi cho chúng ta gì cả. Ông đã trình bày rất là rõ và kêu gọi con cái của Chúa khi đã đi trên con đường thánh của Chúa rồi thì phải có tình yêu thương. Đối với mình phải có tình yêu thương thành thật, nhưng mà đối với nhau phải có tình yêu thương mềm mại, phải yêu nhau bằng tình yêu thương mềm mại. Thưa quý bà anh chị em, Tình có tình yêu thương thì chúng ta biết rồi, nhưng mà tình yêu thương mềm mại là tình yêu thương như thế nào thưa quý bạn chứ? Tại sao Phaolô khuyên con gái của Chúa phải có tình yêu thương mềm mại? Nếu quý bạn chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy tình yêu thương mềm mại là một thứ tình yêu thương đặc biệt mà Kinh Thánh đề cập tới. Thứ nhất là tình yêu thương mềm mại là một thứ tình yêu không phát xuất từ con người mà phát xuất từ Đức Thánh Linh. Ở trong Galati đoạn 5 câu 22 chép rằng: nhân trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương. Rồi câu đó chép gì nữa? Sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Ở trong trái Thánh Linh có đặc tính là có lòng yêu thương, rồi có sự mềm mại cặp theo nữa. Vì vậy mà tôi nói với các bạn em rằng tình yêu thương mềm mại hay lòng yêu thương mềm mại là thứ lòng yêu thương phát xứ từ Đức Thánh Linh là như vậy. Nếu Đức Thánh Linh không ngự vào trong đời sống của chúng ta và cai quản đời sống chúng ta, dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta rất là khó có một thứ lòng yêu thương mềm mại, phải không thưa quý bà anh chị em? Mỗi chúng ta có tình yêu thương, có lòng yêu thương, nhưng không phải ai cũng có lòng yêu thương mềm mại. Có khi những lòng yêu thương mà tỏ ra cứng rắn đối với một người nào khác, ta yêu thương họ nhưng mà chúng ta muốn họ phải theo chính mình. Vì vậy mà chúng ta có những lời nói là dài dỗ rất là cứng rắn. Nếu họ cãi lại thì chúng ta không chấp nhận. Và thứ lòng yêu thương đó là lòng yêu thương cứng cỏi chứ không phải là lòng yêu thương mềm mại, phải không thưa quý bà anh chị em? Lòng yêu thương mềm mại chỉ phát xuất từ Đức Thánh Linh, vì trong trái của Thánh Linh có đặc tánh tình yêu thương, có lòng yêu thương mềm mại như tôi đã nói với quý bà anh chị em. Muốn biết một người có lòng yêu thương mềm mại hay không thì chúng ta xem trong đời sống của họ có phát xuất trái của Thánh Linh, có đặc tính có yêu thương và mềm mại như thế hay là không. Khi có xảy ra bất đồng những điều gì đó, chúng ta dễ biết người đó có trái của Thánh Linh hay không, hay có lòng yêu thương mềm mại hay không, rất là dễ thưa quý bạn anh chị em. Lòng yêu thương mềm mại là một thứ tình yêu thương phát xuất từ Đức Thánh Linh. Nếu không phát xuất từ Đức Thánh Linh thì không thể nói là có lòng yêu thương mềm mại được. Điểm thứ hai, lòng yêu thương mềm mại chẳng những phát xuất từ Đức Thánh Linh, nhưng là một thứ lòng yêu thương sẵn sàng tha thứ cho những người khác khi họ xúc phạm hay là phạm đến với chính mình. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32 chép rằng: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Phải có lòng thương xót, và lòng thương xót thì phải cặp theo cái lòng tha thứ. Và người có lòng yêu thương mềm mại thì sẵn sàng tha thứ. Nhưng người không có lòng yêu thương mềm mại thì rất là khó tha thứ nhau, phải không thưa quý bạn chứ? Chỉ có một cái lỗi lầm nhỏ nào đó mà thôi thì chúng ta tức giận, chúng ta giận hờn, chúng ta không muốn nhìn mặt. Và thứ cái lòng yêu thương đó không phải là mềm mại đâu. Tha thứ nhau như Đấng Christ đã tha thứ chúng ta thì mới phải là lòng yêu thương mềm mại được. Khi chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị trong cuộc đời của chúng ta, khi Chúa dẫn dắt chúng ta thì chúng ta dễ tha thứ lắm. Vì sao? Vì chúng ta biết rằng mọi người đều đã phạm tội, ai cũng bất toàn cả, phải không thưa quý bạn chị em? Tôi có sự bất toàn, quý bạn chị em có sự bất toàn, mỗi người chúng ta đều có sự bất toàn khác nhau, có khi người nhiều người ít. Nếu tôi bất toàn, quý bạn chị em bất toàn thì chúng ta phải cảm thông với nhau, và từ sự cảm thông đó chúng ta mới có thể tha thứ nhau được. Người không tha thứ nhau là người tưởng mình là người trọn vẹn, người hơn những người khác. Và chúng ta muốn đứng đầu và không sẵn sàng hạ mình để tha thứ cho nhau. Vì vậy, lòng yêu thương thành thật là đồng yêu thương mềm mại, là thứ lòng yêu thương phát xuất từ Đức Thánh Linh. Và khi phát xuất lòng từ Thánh Linh thì chúng ta mềm mại và sẵn sàng tha thứ lẫn nhau. Chẳng những vậy thôi, lòng yêu thương thành thật còn có một đặc tính nữa là gì thưa quý bà chị em? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 2 đến câu 4 chép rằng phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều. Chúng ta chú ý chữ mềm mại. Phải nhẫn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Người có lòng yêu thương mềm mại là có một thứ lòng là sẵn sàng nhẫn nhục và chiều nhau. Chiều nhau tức là mỗi người phải hạ xuống một chút, nhẫn nhục nhau, chiều nhau. Phao-lô đã nói tới tình yêu thương đó ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 47 như thế này: tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, nín chịu mọi sự, trông cậy mọi sự, tin mọi sự, nín chịu mọi sự. Và ông nói rằng tình yêu thương đó là một đời thương mềm mại, vì biết dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự, tức là sẵn sàng chiều nhau. Nếu chúng ta có lòng yêu thương mềm mại thì Phao-lô nói gì? Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Còn tình yêu thương mà bốc đồng, tình yêu thương cứng cỏi, muốn tôn mình lên cao, tình yêu thương đó không bao giờ bền bỉ, thưa quý bạn chị em. Phao-lô nói rằng tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Tại sao? Tại vì tình yêu thương mềm mại do Đức Thánh Linh tạo nên ở trong đời sống của chúng ta, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời sẽ còn mãi mãi cho đến khi chúng ta ở trên thiên quốc nữa, thưa quý bà anh chị em. Có một sư phụ sắp qua đời gọi một đệ tử đến để dạy cho một bài học cuối cùng. Khi đệ tử tới, ông le cái lưỡi ra hỏi rằng: con có nhìn thấy cái lưỡi của thầy còn không? Người đệ tử nói rằng: còn, thưa thầy, con. Rồi ông nghe cái hàm ra, ông hỏi rằng: con có thấy răng ta có còn không? Đệ tử nói rằng: thưa thầy, thầy già răng rụng hết rồi. Người thầy này nói rằng: con có biết tại sao mà cái răng không còn mà lưỡi còn không? Người đệ tử nói: thưa thầy, con không biết. Vị sư phụ này dạy rằng: con phải học điều này suốt cuộc đời của con. Sở dĩ cái lưỡi còn vì nó mềm, cái răng sở dĩ nó không còn là nó cứng. Cái gì cứng thì không trường tồn, mà cái gì mềm mại thì sẽ còn. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ, thưa quý mệnh chứ. Là thứ tình yêu thương của sự mềm mại, tình yêu thương đó có giá trị trước mặt Chúa Trời và trước mặt những người khác. Vì vậy mà Phao-lô khuyên để có một đời sống cao đẹp khi chúng ta đối đãi với nhau trong tình thương của Chúa, chúng ta phải có lòng yêu thương mềm mại. Phải có lòng yêu thương mềm mại. Thông câu này cũng chưa hết, thưa quý bạn, cha Phao-lô còn nói nữa. Ông nói gì? Hãy có lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như gì? Như anh em. Chúng ta nhớ câu đó, còn cái hai chữ như anh em nữa. Tình yêu thương đến mức cao đẹp đối với nhau trong tình thương của Chúa, trong anh em của chúng ta. Rồi khi tình yêu thương đó đạt đến là tình yêu thương như anh em ở trong Chúa, chúng ta phải có tình yêu thương đó, thưa quý bạn chị em. Chứ không phải là yêu thương như người đời ở bên ngoài, hay là yêu thương những người mà chúng ta chỉ quen biết một vài lần. Nhưng phải yêu nhau như anh em, như lời Chúa đã dạy cho chúng ta. Đây là tình yêu thương mà chúng ta yêu nhau bất vụ lợi, giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Anh ngã thì em nâng, và sẵn sàng chia sẻ an ủi nhau trong mọi sự. Chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy câu chuyện của người Samari nhân lành. Chúng ta thấy có một người đi từ Jerusalem đến Jericho bị kẻ cướp đánh đập tàn nhẫn, giật hết tư trang rồi xô qua bên để đường đó bỏ đi. Trên đường này có ba người đi ngang qua. Người thứ nhất là thầy tế lễ. Có tình thương không? Thầy tế lễ phải có tình thương. Thương đi tới nhìn, nhưng mà sợ quá rồi bỏ đi. Rồi tới người Lê-vi cũng vậy, nhìn rồi bỏ đi. Những người này có tình thương, nhưng mà có tình yêu thương tổng quá, không phải là tình yêu thương của anh em. Nếu anh em ruột thịt thì như thế nào? Nếu chúng ta gặp anh em ruột thịt của mình mà trong tình trạng đó thì chúng ta làm sao? Chúng ta chạy tới, chúng ta ôm và chúng ta đỡ lên, chúng ta giải cứu, phải không? Ông thầy tế lễ, ông Lê-vi này không có tình yêu thương như anh em, phải không thưa quý bạn chứ? Trái lại, người Samari là hình ảnh của một người có tình yêu thương như anh em. Ông thấy người bị nạn, ông xuống con vật, con lừa của mình, rồi tới đỡ người đó lên lưng lừa, rồi tha dầu sức, dầu băng bó, rồi chở vô nhà quán nhờ giúp đỡ. Ông bỏ tiền ra để giúp đỡ nữa, thưa quý bà anh chị em. Đó là người có tình yêu thương như anh. Phaolô nói rằng người tín hữu có một đời sống cao đẹp ở giữa trần thế này khi người tín hữu đó có lòng yêu thương như anh em ruột thịt, tức là sẵn sàng cứu giúp, giúp đỡ, không sợ gì cả, nhào tới, bước tới mà giúp đỡ anh em của mình. Thưa quý bà anh chị em, ở trong Kinh Thánh có một nói rất nhiều về tình yêu thương, nhưng có những truyền thuyết cũng nói về tình yêu thương rất là hay. Thưa quý bà anh chị em, như chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta biết vua David khi đã kiến thiết xứ sở trở thành hùng mạnh giàu có, ông ước ao cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời phán như ông với ông thế nào? Ông không cất được, bởi vì tay của ông đã vấy nhiều máu với quân thù, ông đã đánh giặc, cho nên ông không thể cất nhà thờ cho Đức Chúa Trời được, mà phải chờ đến đời con của ông. Và khi nghe điều đó thì David làm gì thưa quý bạn xem? David sửa soạn mua những vật liệu để sắm sẵn mọi vật, để khi con của mình lên làm vua thì sẽ tha cho mình mà cất đền thờ cho Đức Chúa Trời. Và bây giờ Salomon lên làm vua, ông được Đức Chúa Trời ban cho giàu có, ông được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan, ông thỏa lòng lắm. Nhưng có một truyền thuyết nói rằng trong cuộc đời của ông cứ ưu tư buồn thảm mãi, bởi vì ông chưa tìm được một cái nơi nào để cất đền thờ cho Đức Chúa Trời như cha ông đã để vật liệu trở lại mà mong ông làm cho xong. Ông buồn lắm, ông thọ sầu thảm. Một đêm kia ông ngủ không được, ông trằn trọc mãi. Rồi ông một mình mặc áo thường dân đi du hành ra bên ngoài trong ban đêm. Ông đi qua thành Jerusalem, đến thành Jerusalem. Rồi ông đến đồi Moria. Tại đó thì ông ngồi giữa lưng trên bên một cái cây olive, nhắm mắt cầu nguyện suy nghĩ nơi nào ở trong đất nước Israel này có thể cất nhà thờ, một cái đền thờ cho Đức Giê-hô-va xứng nghiệp. Ông suy nghĩ mãi, thình lình ông nghe có tiếng động. Ông thấy có một người đi vào ở trong một cánh đồng, lặng lẽ nhìn tới nhìn lui không thấy ai. Anh ta liền đi qua một cái thửa ruộng, lấy những bó lúa đem qua để bên thửa ruộng bên kia. Ông trở lại lấy lúa đem qua, ông mang đến 50 bó. Ông Salomon ngồi đếm, thấy người này đem lúa bên đây đem qua thửa ruộng bên kia, bảo nói rằng à, cái anh này là anh ăn trộm, lấy lúa của người ta đem qua cái ruộng của mình trong ban đêm. Và ông nghĩ rằng sáng mai ông sẽ tìm ra coi cái thửa lúa đó của ai mà ai là làm chủ đó để bắt người đó để trị tội. Vừa suy nghĩ như vậy thì ông nghe tiếng động nữa, thì thấy một người khác, anh kia đi rồi, bây giờ thấy một người khác cũng tới. Anh này nhìn giáo giác không thấy ai, ăn qua cái tấm ruộng đó mà cái anh kia vừa để lúa qua đó, anh đem lúa trở lại bên kia. Mà sao ông vua Salomon đếm kỹ là chẳng những 50 bó, mà bây giờ ông người này đem thêm 50 bó nữa là cả 100 bó, thì ông mới nghĩ rằng đây là hai người có thửa ruộng gần bên nhau và ban đêm đi ăn cắp lúa của người ta. Anh này đem ăn cắp lúa đem qua mình, anh này lấy lúa của người ta đem qua bên kia, vân vân. Và ông nghĩ sáng mai ông sẽ trị tội hai người này. Thì sáng tới ông cho lính vời hai người có thửa ruộng gần nhau. Hai anh em có thửa ruộng gần nhau, một người lớn tuổi, một người trẻ tuổi hơn. Salomon gọi người trẻ tuổi tới và hỏi rằng tại sao trong ban đêm đi ăn cắp lúa người ta đem qua ruộng của anh. Người trẻ tuổi này nói: tâu vua, tôi không ăn cắp lúa của ai cả. Cha tôi đã qua đời, để lại cho anh em, hai anh em của tôi một thửa đất chia làm hai, mỗi người một bên bằng nhau. Anh tôi có vợ, có 3 đứa con. Tôi biết rằng anh tôi không có đủ để mà sinh sống trong gia đình. Tôi thương anh tôi quá, tôi muốn giúp anh tôi, nhưng mà nhiều lần anh tôi từ chối. Cho nên tôi tìm cách là ban đêm tôi lấy lúa bên ruộng của tôi đem qua ruộng của anh tôi để giúp âm thầm trong ban đêm như vậy. Ông vua nghe thấy lạ quá, gọi người anh vào thì hỏi người anh là tại sao anh ăn cắp lúa của người ta. Anh này cũng nói y như vậy: cha tôi chết để lại một thửa ruộng chia làm hai, em tôi một bên, tôi một bên. Tôi có gia đình, có vợ con, khi làm ruộng thì không có mướn nhân công, vợ con đều làm, có người có chung tay làm nhau, cho nên không có tốn kém nhiều. Hoặc em tôi một mình nó phải mướn người cài ruộng, có người gieo mạ làm ruộng vân vân, cho nên tốn tiền lắm. Tôi nhiều lần muốn giúp em tôi nhưng mà nó cũng không chịu, cho nên ban đêm tôi lặng lẽ đi ra lấy lúa của tôi để đem qua cho em tôi 100 bó như vậy để giúp cho em tôi. Ông vua Salomon sững sờ quá, hai anh em này yêu thương lạ lùng quá, phải không quý bà anh chị em, yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau như vậy. Ông liền ôm hai người lại và nói rằng: cảm tạ ông Chúa Trời, từ xưa tới nay trẫm đã nghe, nhìn thấy biết bao nhiêu câu chuyện lạ lùng mà chưa có câu chuyện nào lạ lùng mà cảm động như vậy. Hai anh em yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau như vậy, như anh là anh em ruột thịt. Ông vui mừng lắm. Rồi ông nói với hai anh em rằng: bây giờ ta có một đề nghị, hai anh em hãy bán cái hai lô đất này cho ta, vì ta nghĩ rằng không có nơi nào mà thấm đượm tình thương yêu anh em như thế này, mà không có nơi nào để xứng đáng để mà cất đền thờ được Chúa Trời hơn là tại thửa đất này. Hai anh em hãy bán cho ta, nếu không bán thì ta sẽ đổi cho, đổi ruộng tốt hơn. Và cuối cùng thì Salomon cảm tạ ơn Chúa vì đã tìm được miếng đất để cất đền thờ cho Đức Chúa Trời. Rồi ông công bố cho cả toàn dân: bây giờ đã có đất cất đền thờ rồi, có nơi rồi, bây giờ khởi công xây cất đền thờ của Chúa. Tình yêu thương anh em là nơi xứng đáng để có đền thờ của Chúa Trời, là nơi Chúa ngự, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy mà Phao-lô khuyên rằng là con cái của Chúa, là tín đồ của Chúa của Thế Giê-xu, là tín đồ tin lành, tôi và quý bà anh chị em phải có tình yêu thương mềm mại mà đồng thời cũng là có tình yêu thương như anh em nữa, thưa quý bà anh chị em. Nhưng chưa hết, ở trong câu Kinh Thánh Roma đoạn 12 câu 10 còn nói gì nữa, thưa quý bà anh chị em? Hãy có tình yêu hãy có lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhân anh em. Rồi gì nữa? Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Đối với nhau, chúng ta phải có lòng yêu thương mềm mại. Đối với nhau chúng ta phải yêu thương với anh em, nhưng mà đối với nhau là con gái của Chúa, trong hội thánh với nhau là con gái trong cộng đồng con gái của Chúa, chúng ta còn phải biết lấy lẽ kính nhường nhau. Lấy lẽ kính nhường nhau có nghĩa là gì thưa quý bà anh chị em? Tức là chúng ta phải biết, phải kính trọng người trên. Người trên phải là nâng đỡ người dưới, kính trên nhường dưới. Người trên phải nhường dưới mà người dưới phải nhường trên. Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết rõ điều đó. Ở trong Roma nói gì? Ở trong Philip đoạn 2 câu 3 nói gì thưa quý bạn em? Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Lời của Chúa dạy chúng ta phải kính nhường nhau, nhưng mà đồng thời muốn kính nhường nhau chúng ta phải theo cái nguyên tắc là phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Đối với nhau chúng ta phải coi người khác tôn trọng hơn mình. Nếu chúng ta có cái tinh thần đó thì chúng ta là người kính nhường nhau, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và lời của Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em là con của Chúa, chúng ta phải khiêm nhường đến điều chúng ta phải kính nhường nhau. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em phải có lòng yêu thương mềm mại, phải có lòng yêu thương với anh em, mà đồng thời chúng ta phải lấy lẽ kính nhường nhau ở trong ơn của Chúa. Mỗi người nhường nhẫn nhau một ít, nhường nhẫn nhau một ít, trên thì nhường mà dưới thì kính. Hễ thảy chúng ta hòa hiệp với nhau trong tình thương của Chúa của thế Giêsu, hòa đồng như thế với nhau, thật là phước hạnh vô cùng. Lòng yêu thương như vậy có giá trị, lòng yêu thương mà biết kính nhường nhau có giá trị lắm thưa quý bà anh chị em. Có một câu chuyện kể rằng trong một đại hội của một bang phụ nữ ở tại Ấn Độ, người chủ tịch bắt đầu hưu hạ, lớn tuổi rồi không làm nữa. Bây giờ họ triệu tập một hội đồng để cử ra một vị chủ tịch cho hội phụ nữ toàn quốc. Có hai người ứng cử, hai người ứng cử này ngồi hai bên người chủ tịch vừa mãn nhiệm mà sắp hưu trí, người bên phải, người bên hữu. Người bên tả bắt đầu kéo ghế mình lên một chút. Cái người bên kia nhìn thấy vậy thì không chịu thua, kéo ghế mình lên cho bằng. Rồi người bên kia thấy vậy thì kéo lên cao hơn một chút, người này cũng kéo theo sau, bây giờ cao hơn một chút nữa. Và hai người cứ kéo qua kéo lại, đang khi hội đồng đang nghe diễn thuyết và trình bày công tác của hội phụ nữ. Cuối cùng thì hai người kéo lên gần đụng tới khán đài. Chưa hết thì giờ còn người này kéo lên một chút nữa, người kia kéo lên một chút nữa. Cuối cùng thì hai người kéo qua khỏi khán đài và sụp vào phía sau. Bây giờ hội đồng không biết bầu cử cho ai, bây giờ họ giới thiệu một người mới để bỏ phiếu và làm chủ tịch. Hai người kia rớt ra ngoài là tại vì không kính nhường nhau, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Phải ngồi đó yên lặng nhường nhau một chút đi, để hội đồng bầu cử thì thế nào hai người đó cũng có một người đắc cử làm chủ tịch hội phụ nữ chứ gì. Nhưng mà vì không có kính nhường nhau mà cuối cùng hai người rớt hết, không có được gì cả. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy có nhiều khi có nhiều con cái của Chúa mà rơi rớt ra khỏi hội thánh, chúng ta buồn. Nhưng mà chúng ta biết rằng vì không có kính nhường nhau mà gây nông nổi như thế mà thôi. Vì vậy để có một đời sống đẹp lòng Chúa, có một đời sống cao đẹp giữa hội thánh, giữa anh em với nhau, giữa cộng đồng với đồng hương Việt Nam, với những người chung quanh. Chúng ta là con của Chúa, được lời khuyên rằng chúng ta phải có lòng yêu thương mềm mại, mà yêu nhau như anh em, mà hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Và có như vậy, chúng ta sẽ trở thành con cái yêu dấu của Chúa, và chúng ta sẽ bày tỏ được sự cao trọng tuyệt vời của quyền phép của Đức Chúa Trời ở giữa hậu thánh của Ngài, và danh Chúa được cả sáng. Bằng không, chúng ta sẽ thấy niềm vui đã mất đi, và sự vinh hiển của Chúa sẽ không còn ở giữa hội thánh của chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta có lòng yêu thương anh em như lời của Chúa dạy chúng ta chiều hôm nay. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.